Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay là ngày 19 đây tháng 11 năm 2022. Hơn 40 bạn đạo. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là khổ hạnh. Khổ hạnh lập thành ý chí quen, bình tâm học hỏi chẳng thiếu men. Trời ban có sẵn hồng quang chiếu, chất phát tâm tu sáng sáng đèn. Lương Sĩ Hằng. Rồi, bây giờ theo các bạn khổ hạnh là gì?
Tôi Phương Dương đóng góp, anh Bảo theo cái mình suy nghĩ đúng là khổ hạnh là cái sự rèn luyện về tâm thân á, để mà đạt kết quả về tâm linh. Thì tất cả các ông Phật nào cũng phải qua cái khổ hạnh thì mới đạt thành Phật. Thì cái chân ngôn thầy nói là khổ mới bước vào biên giới Phật Pháp. Thì về cái phương diện mà tu pháp lý như vi mình á, thì dấn thân hành pháp cũng là một cái khổ hạnh đó. Từ đời qua đạo mình phải lập cho mình một cái bản thời phó biểu, rồi phải có giờ tí thức dậy để mình công phu, rồi mình bỏ cái từ tập quán ăn mặn sang chay. Thì cách đấy đó mình phải khổ hạnh mình mới làm được, chứ mình không có ý chí mình không làm được cái vấn đề mà tu hành mà dấn thân hành pháp như thế. Xin hết.
Cảm ơn chị Dung. Thì chị cũng nói một phần về cái khổ hạnh đó. Ở trong chữ khổ hạnh đó, nó có hai từ ghép lại. Cái là cái hành khổ, rồi cái hạnh đức. Thì hai cái đó thì nó đi chung với nhau. Khi mà mình chấp nhận, chịu hành trong khổ, mình đang tạo. Sau đó mình mới có tạo được cái hạnh đức. Thì lát nữa từ từ mình sẽ nghiên cứu xem coi cái tại sao mà khổ hạnh nó ở trong đó nó có chữ hạnh đức, có khổ mà có hạnh đức. Cũng như chị nói vậy đó, là khi mà mình bước vô đây mình tu á, là mình chấp nhận hành khổ. Hành khổ trước hết là mình bàn chữ hành khổ. Hành khổ là mình cũng như chị nói là mình vô mình hành cái pháp này á, là hành khổ. Mình đang để cái lỗ tai bình thường không có đâu, mình lấy tay mình bịt nó lại. Rồi nó đang thở bình thường, mình không có cho nó thở bình thường. Mà mình bắt nó phải thở theo cái dòng pháp luân thường chuyển để khai thông hết tất cả những cái chuyện ở bên trong. Đó, thành ra mình vô là mình hành khổ. Thấy không? Rồi cái những cái mà hưởng người ta hưởng ở thế gian, nhưng mình lại khép mình vô, mình không có hưởng ở thế gian. Người ta ăn đủ thứ hết trơn á, con gì cũng giết cũng ăn hết trơn á, còn mình thì mình khép mình ăn chay, như là mình không có, mình bớt đi cái sự mà hưởng thụ như người đời. Người đời thì phải có đủ thứ con á, ăn họ mới khoái khẩu được. Còn người tu thì có cái gì ăn để sống, để tu thôi, chứ không phải là nghĩ là mình hưởng thụ. Thành ra cái con đường đi của mình là khép mình vô tu, giới hạn bớt những cái chuyện đời, những cái gì mà xa qua ở cuộc đời đó, mình giới hạn nó bớt, là mình hành trong khổ đó. Rồi hồi đó thầy, khi mà thầy tu đó, thầy hành trong khổ như thế nào, thầy khổ hạnh như thế nào, các bạn còn nhớ không?
Dạ, thầy chỉ ăn trái cà.
Thầy lúc thầy tu
ăn trái cà với cái gì?
Ăn chén cơm với ăn trái cà.
Mấy giờ?
Lúc 3 giờ khuya. 3 giờ khuya thầy dạy nấu cơm, bỏ trái cà vô trong nồi cơm. Rồi là thầy ăn cơm có nhiêu đó lúc 3 giờ khuya. Rồi cái hạnh khổ của thầy á, là thầy nói ngày xưa thầy cũng ăn uống đầy đủ hết, nhưng mà bước vào con đường tu thầy phải thanh lọc bản thể, cho nên thầy quyết tâm là thầy phải ăn uống như vậy. Và đi mỗi lần mà ông Tư nhắn á, là thầy đi bộ từ ra cao đi xuống tới với ông Tư, đó là để cho rèn luyện cho cái tánh của mình có cái sự chịu đựng, có tính kiên nhẫn, rồi rèn luyện từ thân cho tới tâm. Bà Tám làm khó làm dễ gì thầy cũng kiên nhẫn, thầy ngồi ngắt lỗ mũi, nhéo lỗ mũi hay làm gì thầy cũng kiên nhẫn, thầy ngồi. Đó là cái hạnh khổ của thầy. Rồi nhiều cái khổ người ta nói nặng nói nhẹ thầy, thầy cũng nhịn nhục để rèn luyện cái tánh chịu đựng của mình, để thể hiện cái tánh kiên nhẫn và tánh từ bi. Thầy có nhiều cái hạnh khổ lắm, đại khái là những cái đó em nhớ được.
Dạ, đúng vậy đó. Thì thầy...
Ngoài ra thầy cũng có nhiều cái hạnh khổ, thí dụ như thầy bắt ngồi trên cái ghế ba chân để mà khi thiền té té xuống thì lục căn lục trần sợ. À, với hai nữa cái hạnh khổ của thầy trong quá trình mà thầy đi truyền đạo khắp Nam Châu á, thầy đi rất là khổ chứ không phải là cuộc sống của thầy là đây mai đó, rất là khổ chứ không phải là sung sướng đâu, thầy nói vậy đó.
Thành ra từ ngày mà thầy biết nói đạo á thì sao? Thầy nói từ ngày thầy biết nói đạo thì sao?
Nói từ lúc có răng cho đến hết răng luôn. Rồi không già vậy mà thầy đi nay đi nước này mai đi nước kia, đó là cũng cái sự rèn luyện cái tâm thân của thầy để làm cái gương để cho các bạn đạo sau này học hỏi noi theo. Già vậy đó nhưng mà bạn đạo ở nước nào cần là có nhu cầu là thầy cũng đi dấn thân đi để phục vụ bạn đạo.
Thầy phải chịu cực khổ dữ lắm. Ra ăn một ngày có một bữa à, đợi cho lúc mà ai nấy ngủ hết trong nhà ngủ hết rồi đó, lúc đó mới dám nấu cơm ăn. Thì thầy nấu cơm bằng cái gì?
Lượm giấy vụn về để nấu cơm.
Đi lượm rác, đi lượm giấy vụn về nấu cơm. Ăn một ăn cơm với một trái cà thôi. Thầy nói thầy quyết chí làm như vậy để cái gì? Để làm cái gì? Thầy quyết chí ăn khổ cực như vậy để làm cái gì? Thầy muốn
để rèn luyện cái lục căn lục trần của thầy á, để cho hồi nào giờ ăn sung ăn sướng rồi bây giờ phải ăn cực ăn khổ vậy á, để cho rèn luyện cái lục căn lục trần cho nó đừng có ham muốn nữa.
Thầy phải phải điêu luyện rồi, cũng phải thầy nói cái mục đích của thầy là lại khám phá cái cõi tâm linh, cái cõi bên kia kìa. Cái mục đích của thầy là vậy nên ăn cực ăn khổ gì thầy không có màng tới. Nhưng mà nếu mà ông đi được rồi, ông ăn, ông hít thở mà có hiệu quả rồi đó thì ông ăn thanh khí điển trực tiếp rồi. Ăn cái một chén cơm với một trái cà đó để hỗ trợ thêm cho cái thể xác dưới này thôi chứ. Ông ăn trực tiếp nhiều hơn rồi. Theo tôi nghĩ thì lúc đó ông ăn trực tiếp nhiều hơn. Thành ra thầy khổ, bắt đi bộ không có cho đi xe nữa. Có tiền cũng có tiền đi xe nhưng mà không có cho nó đi xe, nó bắt nó đi bộ học đạo khổ. Tới gặp ông Tư thì được cái gì? Tới gặp ông Tư thì sao? Vô nhà ngồi nói chuyện thoải mái hay sao?
Chỉ nghe ông Tư nói thôi. Nghe ông Tư giảng, lắng nghe ông Tư.
Giờ đứng ở ngoài, chừng nào ông Tư ngoắt vô mới được vô.
Dạ.
Đứng ở ngoài chờ. Thế đó rồi trước nhà ông Tư đứng trước ngoài chờ. Ông Tư ngoắt vô thì mới vô. Vô ông Tư nói vài câu rồi nghe rồi đi về thôi. Thì đâu có được mà thầy giảng mấy ngàn cuốn băng như mình bây giờ, muốn nghe lúc nào nghe. Nhưng nhiều khi mình cũng không có quý nó, thành ra mình cũng không có dành thời giờ để mình nghiên cứu nó cho tâm tình. Tại mình quá đầy đủ rồi, mình không có thiếu thốn gì hết. Mình tu, mình đâu có khổ như thầy. Thành ra mình ngủ rồi có giường nệm ngủ, thầy nó đâu có được như vậy. Thầy nói mình tu không có khổ hạnh cho nên mình không có được tiến nhanh là vậy. Thầy xưa thầy nói có người hỏi thầy sao con tu bây giờ, hồi đó thầy tu có 6 tháng 7 tháng gì đó mà thầy thành, mà bây giờ tụi con tu hoài không thấy gì. Thầy nói mình không có khổ hạnh, mình ngủ có giường nệm, mình ngủ mình đi, mình có xe mình đi, mình đâu có khổ. Nói so với thầy mình không có khổ chút nào hết trơn, mình sướng quá, thành ra mình không có được cái hạnh đó để cho mình tiến hóa được. Rồi mà khi mà mình tu khổ hạnh như vậy á, rồi bề trên tính sao với mình? Mình tu khổ hạnh như vậy là bề trên tính sao với mình? Đó, chư Phật tính sao? Chư Phật nhìn thấy mình tu khổ hạnh rồi chư Phật nói sao? Chư Phật chứng cho mình nhé. Chứng tâm cho mình á, tu chịu khó tu khổ hạnh á. Thì cái gì cũng phải chấp nhận, nhịn nhục là cũng là khổ hạnh đó. Thầy đi nhiều khi thầy ngồi ăn mà cũng đâu có yên. Có người cũng nói nặng nói nhẹ. Có người ăn mà thầy cũng đâu có được ăn ngồi yên ăn đâu. Người ta cũng hỏi. Không có tránh luôn cái giờ ăn của thầy nữa. Khổ lắm. đi giờ giấc nó cái thay đổi liên miên vậy, nó cũng phải chịu. Rồi khi mà mình khổ đó, mình mới lập được cái hạnh gì.
Khổ thì mình lập được cái hạnh từ bi.
Khi mình khổ thì mình lập được cái hạnh từ bi. Tại sao khi mà mình khổ mình lập được cái hạnh từ bi? Tại sao khi mình khổ mình lập được cái hạnh từ bi? Mình không có khổ á, làm sao mình biết thương người? Mình phải dấn thân vô cái hoàn cảnh khổ, mình hiểu cái khổ là cái gì. Mình đã nếm khổ rồi mình mới biết thương người. Mình khổ rồi mình mới biết thương người. Rồi bây giờ đến cho các bạn nghe một số bằng. Tôi tắt hết mấy cái mic của các bạn nha, đừng có mở lên nha. Khi nào cần nói chuyện hay mở lên.
Là giữa cái nguyên lý nhàn hạ và nguyên lý hành khổ trong đường tu nó đối kháng nhau hay không, hay là nó bổ sung nhau trong trên cái đường tu, sau cái hành khổ nó mới có nhàn. Chúng ta khổ là khổ chỗ nào? Khi không lỗ tai nó nghe thường nên bịt lại phải khó không? Còn khi không nó đang thở thường thì hít cho thiệt sâu, chuyển cho thiệt đầy, có phải khổ không? Trong đó là thay đổi cả đường lối trong nội bộ, thành khổ trước rồi mà nó mới nhạt xong. Cho nên cái pháp là giúp đỡ cho hành khổ rồi đạt tới nhạt, đó là quyết tâm đi đứng dễ dàng. Cho nên cứu khổ bao vui mà không hành khổ làm sao đi cứu khổ được. Trước hết hành bất cứ tôn giáo nào cũng là khổ trước rồi mới nhàn hạ tâm.
Mình nói sao?
Thầy nói là tương tự đất đó, là mình hạnh khổ là cái lỗ tai nó đang nghe thì mình bịt lại. Rồi hồi nãy như anh nói là khi thở thì bắt cái thở theo bắt luân, còn cái hai nữa cái hình mà thành khổ trước đó, thì mới nhàn hạ sau, tức là cứu khổ ban vui là phải biết hành khổ trước.
Hành khổ trước. Thì bây giờ cái mục đích của người tu á là đi tới cái chỗ nhàn hạ. Bây giờ mình đang sống ở đời á, là mình bận rộn đủ thứ hết. Cái nghiệp lực nó lôi cuốn mình á, chạy chạy ở bên ngoài không à, nó lôi cuốn mình, nó chạy bên ngoài không lo chuyện này lo chuyện kia, rồi chạy theo theo dõi cái chuyện bên ngoài. Cái tâm thức của mình nó không có được nhàn hạ. Rồi bây giờ mình vô tu cái pháp này, mình mượn cái pháp khứ trược lưu thanh này, đóng bớt cửa thế gian đi, rồi từ từ mình mới mở được cái cửa thiên đàng. Thì lúc đó mình mới đi tới cái chỗ nhàn hạ. Nhàn hạ là mình ngồi rất là thảnh thơi, tâm rất là nhẹ nhàng, không có lo âu bất cứ một chuyện gì, mà không có chuyện gì nó làm cho mình bấn bấn loạn hết trơn. Nên cái đó là mình đang đang hành khổ đó. Thì mình không có lo chuyện gì hết, thì đi mình đi tới cái chỗ nhàn hạ. Mà muốn đi nhàn hạ thì mình phải chịu hành khổ trước, mình phải hành giải, hành giải. Ngày nào cũng lo giải hết trơn, biết ngày nào cũng có hút trượt vô. Cho nên ngày nào cũng có hút rác thì ngày nào cũng phải đổ rác. Thì mới đổ rác riết rồi á, đi tới cái chỗ thức tâm. Thức tâm là nói thôi, không có đem rác vô nữa. Thành ra mình hành khổ để mình thức tâm. Mình không khổ, mình không có thức tâm. Ngày nào mình cũng phải khổ, khổ cực hành pháp mà. Khổ cực lắm mới đem rác rưới ra ngoài được. Mà bây giờ không lẽ bây giờ ngày nào mình cũng tiếp tục mình đem rác vô, để cho mình đổ rác tiếp tục khổ như vậy sao? Mình đi tới cái chỗ thức tâm. Thức tâm rồi nó mới đi tới cái chỗ nhàn hạ. Nhàn hạ đó thì sao? Mình sao cái tới cái nhàn hạ mình nhẹ nhàng rồi á, mình mới đi cứu khổ ban vui. Mình ở trong khổ mình đi ra, mà mình thoát ra được cái khổ, mình mới giúp người khác thoát cái khổ và đem lại cái niềm vui, và tự họ nó đem lại cái niềm vui cho chính họ, mà mình cũng đem lại cái từ quan cho chính họ, là mình được cứu khổ ban vui. Bây giờ nghe tiếp nha. Này để chắc là tôi phải lọc trực tiếp chứ nãy không có thì giờ lọc. Để cho tôi lọc và cho các bạn nghe luôn chứ không ấy cũng hơi khó nghe.
Dạ, chào bác và dạ, chào các cô chú.
Ai
Dạ,
ai
con Mẫn. Dạ, con chào bác Bảo và các cô
vậy?
chú. Dạ, con
Ừ.
nói lúc trước con được bác Ba thơ ở Đồng Nai giới thiệu à.
À.
Dạ,
Mẫn ở đâu vậy?
con ở Đồng Nai, Việt Nam, Nhân Trạch.
Đồng Nai
Nhân
luôn.
Trạch, Đồng Nai, Việt Nam.
Rồi bây giờ nghe nha. Thì thầy nói cái đạo nào thì cũng tốt hết, ăn thua mình hành đúng hay không thôi. Mình hành khổ thì mình mới có cơ hội tiến được. Còn mình không có hành khổ thì mình khó tiến lắm. Đại khái nó như vậy á. Rồi để coi coi có cái nghe con cùng băng tiếp nữa nè. Để cho nghe lại thử lần nữa coi nha.
Cách một tuần lễ con gặp ông Tám, hai ngón tay của ông Tám để sau đầu con, không còn oán giận. Mặc dù con muốn thử giận trở lại cũng không được. Vậy con muốn xin được bộ đầu lành mãi, con phải làm sao?
Phải tu. Tại sao ông Tám rời đầu mình thì thấy nhẹ, về ông Tám khổ hạnh ban đêm tu nhiều, ông được thanh lọc thì cái thanh quang ông chuyển cho mình, từ quan chuyển cho mình, thì mình tu để mình chuyển người khác, đó là nhiệm vụ của người ở thế gian, cái kêu một xã hội.
Nghe không?
Nghe em bảo nha.
Có nghe.
Nghe.
Nghe rồi bây giờ thầy nói gì?
Thầy nói là ban đêm thầy chịu khó thầy tu để thầy thưởng được thanh quang, để thầy rờ đầu cho các bạn đạo, lại truyền thanh quang cho các bạn đạo, rồi các bạn đạo mỗi người tu tốt á, rồi mới truyền thanh quang cho những người khác được.
Nghĩa là mỗi đêm nào thầy cũng tu, có cuộc ban bút hổm, thầy nói một đêm thầy tu bao nhiêu lần vậy?
Thầy ngồi sáng đêm luôn.
Thầy ngồi sáng đêm có cái cuộc ban sao thì nói thầy tu ít nhất là 2-3 lần, chứ thầy không có ngủ nhiều,
Yeah, một đêm thì ngồi 2-3 lần.
thầy không có mê ngủ. Mình bây giờ mình còn mê ngủ quá, thành ra mình thiền không có bao nhiêu hết, ra cái pháp nó hay nhưng mà mình thiền không có bao nhiêu hết, thành ra mình không có gặt hái được thanh quang nhiều. Rồi để cho nghe thử cái khác coi, nếu không được thì tôi mở cái máy kế bên nha.
Các bạn học rành ba pháp thì ở chỗ nào các bạn cũng có
Nghe không?
Dạ nghe.
thể mở thiên đường giúp đỡ người ta, tình thương nó liên lạc đều đặn rồi xây dựng cho nhau, chứ không phải độc tài gom về một thiền đường là được đâu. Cần khai thông tâm thức của mọi hành giả, cái đó là điều cần thiết. Vì ở đời này giữa con người và con người không chịu sử dụng tình người thật sự để đối đãi lẫn nhau, thành ra còn chen lấn, chèn ép lẫn nhau vì lý này lẽ nọ, bơ lờ người này nói, bơ lờ người kia nói mà không thật, đó là tai hại vô cùng. Lời Chúa nói, lời Phật nói, lời Thánh nói, chứ lời mình chưa nói ra được lời nào hết, để mình cần thực hành không. Cho nên cái gì sự thật là sự thật, mình phải làm, mình phải dấn thân, mình phải hy sinh tánh hư tật xấu, nó mới thể hiện cái đạo đức. Thì cái ngôn ngữ của mình đâu đó nó đều có trật tự. Người chịu làm việc và người không chịu làm việc, hai người nó khác một trời một vực, không có giống nhau đâu. Cho nên chúng ta tu thì phải khổ hạnh. Tại sao nói khổ hạnh? Thì cái trật tự làm biến từ hồi xưa giờ nó dấy đầy trong óc chúng ta, bây giờ bắt nó sửa lại, nó cho là khổ đó, khổ hạnh. Chứ kỳ thật là trật tự của nó bén nhạy và luôn luôn ở trong tinh thần phục vụ, xây dựng, giúp đỡ cho nhau. Không có cái gì chánh trị hết. Sửa mình để ảnh hưởng người khác là đủ rồi. Cho nên vô vi không chịu bất cứ một lời nói chính trị nào đe đầu bắt buộc người vô vi phải làm việc bên này, việc kia, việc nọ, nhưng mà chỉ bắt bắt cái người vô vi được thuận ý đóng góp cho chung thì người vô vi chịu làm, còn làm chính trị không làm. Cho nên cái trường hợp mà phát tâm không được lợi dụng, mà điều kiện làm việc là sẽ bị lợi dụng. Cho nên các bạn về đây trong cái tâm thần phát tâm quý trọng thần kinh, chứ không phải chuyện lô thôi. Phát tâm từ xa mà đến đây để học đạo là một người đã có giàu mạnh tâm thức mới đến chỗ này để học đạo. chứ không phải tỉnh sơ mà điều khiển nó được.
Rồi, ở trong này thầy nói khổ hạnh sao? Ở trong này thầy nói khổ hạnh sao?
Thầy nói dấn thân sửa tánh hư tật xấu.
Tánh hư tật xấu gì?
Thầy bỏ cái tánh làm biến trước đây.
Tánh làm biến của mình đó. Tánh làm biến đó là nguy hiểm lắm á. Thành ra thầy nói tu là vô vi có hai điều kiện à. Thứ nhất là không được làm biến. Mà thứ nhì là không được làm thầy. Rồi cái làm biến thì nhiều khi mình tưởng mình hết làm biến rồi. Mình, nhiều khi mình nói là mình mỗi đêm mình có tu mà tại sao? Mình đâu còn làm biến nữa. Nhưng mà thiệt ra mình vẫn còn làm biến. Ở chỗ nào? Thường thường thầy nói mình làm biến chỗ nào? Thầy nói mình vẫn còn làm biến. Chứ chưa có siêng lắm đâu. Mà mình nghĩ là mình siêng rồi. Người ta ngủ mình thiền là mình hơn mấy người kia rồi. Nhưng mà mình vẫn còn làm biến. Làm biến chỗ nào?
Làm biến niệm Phật.
À, làm biến niệm Phật rồi làm biến gì nữa?
Ngồi thiền chưa hết khả năng, ví dụ có thể ngồi thêm được nhưng mà thôi đi ngủ cho sớm.
À, nghĩa là mình không có cố gắng hết mình. Thầy làm hai ba cử không à, chứ đâu phải là thầy làm một cử đâu. Nhiều khi mình có thì giờ rảnh trong ngày, mình đâu có tập trung vô mình ngồi mình thở hay là mình ngồi mình niệm Phật đâu. Mình đi lo cái chuyện bên ngoài nhiều hơn, mình bị nó thu hút á, rồi mình không thấy. Thì cái đó là, cũng là cái làm biến tu hành á, làm biến tu sửa đó, làm biến tu thiền, không có lo giải đó. Còn ông thầy là ông tận dụng cái thời gian của ông, ông tranh thủ thời gian để ông làm cái chuyện chánh, là cái chuyện sửa mình, cái chuyện tu hành là chuyện chánh. Còn mấy cái chuyện phụ ở thế gian đó là đủ cho cái thể xác này sống thôi, chứ không có đòi hỏi gì hơn. Còn mình thì mình còn chạy bên ngoài nhiều, cũng chạy vòng ngoài nhiều á. Thành ra mình vẫn còn làm biến. Thành ra mình tu mình khó có phát triển được là dạy vậy. Thầy nói khổ 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 mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Thì con người thầy nói đâu có ông đạo nào mà không khổ đâu. Ông đạo nào cũng khổ hết trơn á. Và không có ai mà không khổ hết. Khổ hạnh lập thành ý chí quan. Câu này có nghĩa là gì?
Anh Bảo đọc lại, anh Bảo.
Khổ hạnh lập thành ý chí quan.
Ý chí quan.
Quen á, quen biết á. Quen thuộc á.
Cái khổ mình chịu khó mình lập cái hạnh á, mình chịu khó hành khổ á, mình hành khổ riết á để lập thành một cái thói quen như thầy á, thầy quyết tâm tu. Phải thấy là mình phải tu, mình rèn luyện. Thầy xác định được là khổ khổ mới bước vào khổ khổ khổ, ba cái lần khổ mới bước vào biên giới Phật Pháp. Cho nên mình phải xác định là mình phải chịu khổ để mình rèn, mình mài, mình dũa cái thân và cái tâm này á, thì nó mới rèn luyện được cái ý chí và rèn luyện được cái nghị lực. Có từ cái đó nó mới phát huy được cái, mình mới rèn dũa được cái lục căn lục trần, mình giáo dục được lục căn lục trần à, rồi từ đó nó mới giáo dục được cái phần hồn để nó mới có được cái ý chí rèn luyện hoài như vậy, thì nó sẽ thành một thói quen. Làm như mình chịu khó riết, rèn luyện riết rồi từ từ nó cũng thành cái thói quen. Cái gì cũng vậy, mình tập luyện từ từ, mình lập một cái chương trình cho nó, thì từ từ nó cũng thành cái thói quen.
Nó thành một cái ý chí. Mình khổ hạnh thì mình mới vun bồi cái ý chí, mình mới rèn luyện cái ý chí của mình được. Mà làm cái gì nó cũng phải thành cái thói quen. Mình tập khi mà mình luyện để chi? Để cho nó thành một cái thói quen. Mình luyện bất cứ một cái gì để cho thành một cái thói quen thì lúc đó nó mới là tinh vi được. Thành ra khi mà khổ hạnh á, hồi xưa mà thầy tu á, thầy điêu luyện lục căn lục trần của thầy bằng cách nào? Thầy bắt nó làm sao? Ngoài cái chuyện mà đi bộ tới gặp ông Tư rồi Ngoài cái chuyện tu hành đó, thầy còn bắt tụi nó làm cái gì nữa?
Bắt tụi nó lo rửa nhà, giặt đồ đủ thứ hết đó. Trong nhà cái chuyện gì cũng dành phải làm hết.
Đây là giặt đồ hết cho mọi người, mà lo chuyện trong nhà nó phải lo, bắt lục căn lục trần nó làm. Mà tại sao mà thầy nói tu để nhàn hạ, mà tại sao bắt người nó làm?
Cho nó hết biết cái bệnh làm biết.
Là làm cái chuyện này là cái chuyện hữu ích cho gia đình, mình ăn cơm xã hội, mình ở nhà thì mình phải đóng góp cho xã hội, chứ không phải mình nói mình không ăn cơm mình không làm, mình ăn có ăn cơm, mình có ăn đồ của xã hội thì mình phải đóng góp cho xã hội, mình phải làm cái chuyện gì hữu ích cho xã hội, chứ không phải đi chơi. Thầy đâu có bắt tụi nó đi chơi đâu, bắt nó làm việc mà vừa bắt nó làm việc vừa bắt nó niệm Phật nữa, chứ đâu có phải bắt nó làm việc không. Thành ra cái khổ hạnh á, mình đừng có lẫn lộn cái mà nhàn hạ với lại cái mà điêu luyện lục căn lục trần nha. Điêu luyện lục căn lục trần là bắt nó phải làm để nó trả bớt cái nợ, để nó hiểu cái giá trị. Thành ra phải bắt nó làm chuyện nhà chuyện cửa gì cũng phải làm, làm cái gì cũng phải tận tâm tận tình, chùi quét dọn thì cũng phải chùi rửa tận tâm cho nó sạch. Đó là mình đang điêu luyện mình đó, chứ không phải làm cho có chừng, làm cho có lệ rồi bỏ đi, cái đó không phải người tu. Rồi khổ hạnh lập lành, ý chí quen, bình tâm học hỏi chẳng thiếu men. Câu này có nghĩa là gì? Bình tâm học hỏi chẳng thiếu men có nghĩa là gì?
Men là cái nghĩa gì bảo?
Men là levure.
À, d'accord, merci.
Tại sao ở đây thầy nói vậy? Tại sao bình tâm học hỏi chẳng thiếu men? Men để làm gì? Thường thường ta dùng men để làm gì?
Làm chất xúc tác để cho cái công việc nó ví dụ như món bánh có men nó mới nở được, không có men nó không nở.
Mình làm bánh là khi mình bỏ men vô rồi mình làm gì nữa nó mới nở chứ.
Mình phải nấu lên, mình phải nhồi nó, mình
phải nhồi nó.
Nhồi nó. Mình phải nhồi nó mới nở.
Phải nhồi nó mới lên được
chứ. Mình không nhồi nó mà bỏ men vô, mình đẩy vô lò là nó tiêu luôn rồi, nó hết nổi rồi. Rồi ở đây thầy nói bình tâm học hỏi chẳng thiếu men là sao? Men của mình là cái gì? Cái men của mình để cho mình học hỏi tiến hóa là cái gì?
Dũng.
Cái gì nó làm cho mình, cái gì nó làm men cho mình? Men là nó giúp cho cái sự sanh sôi nảy nở không phát triển nha.
Niệm Nam Mô Di Đà Phật là men cho mình.
Cái men của mình là cái sự kích động và phản động đó, nó là men của mình á, đâu có thiếu. Nhồi quả mình á để cho mình học những cái nghịch cảnh của mình á là men á.
Hoàn cảnh là ân sư.
À, những cái nghịch cảnh của mình là men đó, những cái sự kích động và phản động xung quanh của mình là men đó. Không có cái đó làm sao mà mình bị nhồi quả mà mình tiến là mình thành cái bánh ngon mà mình đem cống hiến cho mọi người, phục vụ cho mọi người. Mình cũng phải nhờ cái men đó. Cái men giống là những cái để cho ông trời ông nhồi mình, ông cho men vô rồi ông mới nhồi mình cho mình khổ. Thành ra mình phải học khổ. Không? Khi mà mình gặp nghịch cảnh, khi mà mình gặp kích động phản động, nó không có đúng như ý của mình, nó không có được cho mình nhàn hạ, nó không có cho mình yên. Thì lúc đó mình phải cũng như là đang bị nhồi rồi. Mà có men vô mà nó nhồi á. Nhồi dừng nào nó bánh nó, cái bột nó càng nở dừng đấy. Bột nở thì lúc đó đem vô lò đúc, nấu nó thêm một cái nữa nó mới thành cái bánh ngon. Thì lúc đó mới phục vụ chúng sanh được chứ. Mình muốn tu để sau này mình có được cái hạnh từ bi, mình đi cứu độ chúng sanh như Đức Phật. Mình về Đức Phật đâu phải đi chơi, ông Phật ông đâu có rảnh. Lúc nào ông cũng đi cứu độ chúng sanh, mà mình muốn tu để trở về vị trí của vị Phật thì mình phải làm việc nhiều, mình phải có đồ gì để cống hiến cho chúng sanh. Mình phải có từ quan, mà từ quan mà không có men, không có bị nhồi quả, không có bị điêu luyện, không có vô lọ thì làm sao mà thành cái bánh ngon, làm sao có từ quan mà đi phát cho, chia sẻ cho những người khác. những người đau khổ. Thành ra mình bình tâm mình mới học hỏi được. Những cái nghịch cảnh á, nếu mà mình không có chấp nhận á, thì mình đâu có học. Cái bài tới mình nói thôi rồi tôi không học bài này bài khổ tôi không học. Rồi chừng nào mình mới thức tâm. Chừng nào mình mới thức tâm mà sửa những cái sự sai lầm của mình để cho mình tiến hóa. Những cái đó là để cho thấy rõ cái sự sai lầm của mình. Những cái chậm lục của mình, những cái bê trễ của mình, những cái sai lầm của mình. Mình đi vòng vòng sai lầm không có biết đường về. Cho nên mình phải bình tâm, mình phải ngồi yên lại để mình học hỏi. À, mình học coi trong đó nó dạy bài này, nó dạy mình cái gì. Khi mà một nghịch cảnh tới, mình phải tự hỏi trong tâm mình chứ. Ông trời ông đang muốn thử mình cái gì đây? Thường thường ông thử cái gì chứ? Thường thường ông trời ông thử mình mấy cái bài nào mà ông thử thường xuyên nhất? Thử cái bài nào mình học khó khăn nhất á? Ừ?
Ông thấy mình đam mê cái nào? Thử cái đó.
Đó thì được.
Ấy là bài tình tiền duyên nghiệp không?
Tình tiền duyên nghiệp, nhưng mà rốt cuộc á, ông cũng thử cái nhịn nhục của mình.
Nhịn nhục trước hả?
Nhịn nhục. Phải nhịn nhục. Mình thiếu nhịn nhục là mình không có qua được mấy cái nghịch cảnh ở đời đâu. Nhiều cái khó khăn nó đến lắm. Nhưng mà nếu mà mình không có thấy được cái đó là bài học của ông trời á, lúc đó mình chỉ chấp cái đối phương thôi. Chấp cái người mang bài đó cho mình thôi, chứ mình không hiểu cái bài học của mình. Nên khi mà cái nghịch cảnh tới là mình chỉ nghĩ là cái người kia là xấu đem lại cho mình, hại mình. Chứ mình đâu có nghĩ người đó là được ông trời sai tới thử mình. Thấy không? Ra tới thử mình thì nó nhiều khi nó muốn chửi mình, nó cũng phải ăn cơm ăn gạo, nó cũng phải có sức có hơi nó mới chửi mình được chứ. Nó cũng phải hết thanh nguyên khí của càn khôn vũ trụ để nó la mình chứ. Nhưng mà cái đó ông trời mượn họ tới. Nhưng mà nếu mà mình không có thức tâm, mình chỉ nghĩ là cái người đó là xấu thôi, thì rốt cuộc mình sanh ra cái tâm ác là mình ghét người đó. Mình trù cho người đó bị cái gì ra để đừng phá mình nữa. Cái đó là mình đi vô con đường ác rồi, mình tự hại mình trước rồi. Khi mình phóng ra cái tà khí là mình lãnh đủ trước chứ đâu phải người kia. Người kia nó đâu biết gì. Nhưng mà mình phóng cái ác ý trong tâm mình ra để chống trả những cái hoàn cảnh, nghịch cảnh nó tới với mình đó, là mình người hại mình trước rồi. Mình đâu có đủ nhịn nhục. Thành ra mình phải bình tâm. Rồi mình học hỏi trong đó, à bữa nay thử tôi vậy cũng đáng lắm. Thì bây giờ mình phải coi những cái sai lầm của mình như thế nào. Những cái sai lầm mà kiếp này nhiều khi là cũng là những cái tánh xấu mang từ tiền kiếp tới. Nếu mình thấy được, mình sửa được, rồi mình cũng sửa được ngọn gốc của nó. Thành ra mình phải bình tâm mình mới thấy. Chứ mình lo chống trả với cái chuyện bên ngoài hơn thua. Ơn thua với những người bên ngoài thì mình không có thấy được, mình không có học hỏi được. Cái men thì nhiều lắm, những cái nghịch cảnh, những cái kích động phản động thì đâu có thiếu. Ở đời này bước ra là có đủ hết, cái sự động loạn bên ngoài nó đâu có thiếu đâu. Nhưng mà mình không bình tâm thì mình không học hỏi, mình không có dũng mà để chấp nhận học hỏi cái bài nó tới với mình, mà mình không có chịu nhịn nhục để ngồi để học. Trời ban sẵn có hồng quang chiếu. Làm sao?
Nói là cứ như trong bầu trời này nó có đầy thanh quang, đầy cái nguyên khí hết. Trời quang chiếu sẵn rồi, nếu đứa con nào thức tâm tu á, hãy mở tâm ra thiền được nhiều và mở được bộ đầu thì sẽ tiếp nhận được từ quang nhiều. Mà khi mình tiếp được từ quang nhiều thì mình mới giúp đỡ cho Thượng Đế làm việc được nhiều. Sẽ giúp đỡ được cho nhiều người.
Khi mà mình bây giờ cái giai đoạn của mình đang tu ở đây nè, làm sao để mình tiếp được cái thanh quang của Thượng Đế? Mình nói trình độ của mình ở giai đoạn này thôi, mình đừng có nói tới trình độ Phật đi.
Mình phải giữ tâm thanh tịnh, và mình hướng thượng lên bộ đầu niệm Phật cho nhiều, để cho tâm thanh tịnh rồi thì lúc đó mới tiếp nhận được điển của bề trên.
Mình phải lên trụ, mình phải ở trên hướng thượng mình mới tiếp thu được. Còn mình ở ngay phàm tâm thì mình không có tiếp thu được. Mà muốn hướng thượng thì phải làm sao?
Hướng thượng thì phải niệm Phật. phải thường xuyên niệm Phật,
phải niệm Phật được, phải niệm Phật được á thì lúc đó nó mới hướng thượng được, còn niệm Phật chưa được á thì nó cũng không có, không có hướng thượng được. Hai chữ hướng thượng nói thì dễ ha, nhưng mà muốn rời cái phàm tâm mà lên ngay chỗ cái chân tâm á, không phải là cái chuyện đơn giản. Nó đòi hỏi cái sự cố gắng ghê gớm lắm. Tập trung mà cố gắng ghê gớm lắm nó mới lên đến chỗ đó. Lên chỗ đó mới hưởng được một chút thanh quang để giúp mình thức tâm. Ban chiếu cho mình phải không? Mình lên đó mình mới được hưởng. Thấy không? Rồi mình hưởng được một chút rồi mình làm gì? Mình có chút sáng suốt rồi mình làm gì? Chuyện đầu tiên mà mình phải làm đó là làm gì?
Mình độ cho bản thân mình trước.
À, mình phải độ cho chúng sanh ở trong này. Mình phải nâng cao cái trình độ nó lên. Đó là trách nhiệm của phần hồn. Phải đưa nó lên. Để cho nó đừng có lôi cuốn mình đi vô con đường tâm tối nữa. Mình không có nâng cao nó lên, không có cho nó hiểu nhiều thì nó sẽ lôi cuốn, mình tiếp tục lôi cuốn như nó đã từng lôi cuốn. Nào mình phải độ cho nó, mình phải giúp đỡ nó, mình phải có làm phước cho nó. Trời ban sẵn có hồng quang chiếu, chất phát tâm tu sáng sáng đèn. Chất phát tâm tu là sao?
Chất phát tâm tu là thật tâm tu, tu thật chứ không phải tu giả. Thầy nói là giả tu, cứ thầy nói là nói tu mà là giả tu chứ không phải tu thật. Tu thật là phải quyết tâm tu, nói giờ tí công phu là phải giờ tí công phu, nói soi hồn 15 phút thì thấy nó hơi mỏi tay, nó ráng thêm chút nữa.
Con người tu á, mình đi tìm, mình tu là mình đi truy tầm chân lý, mình đi tìm sự thật để mình biết đường đi trở về. Tu là người đi truy tầm chân lý. Ngồi thiền là một cái phương tiện để giúp cho mình đi truy tầm chân lý. Khi mà mình phẳng lặng rồi đó, mình mới hiểu được chân lý. Còn cái tâm mà nó bồng bột, nó nóng giận đó, thì nó khó mà hiểu được cái chân lý, khó mà đi tầm được cái chân lý. Thì cái người tu là cái người đi truy tầm chân lý, thì đi tầm sự thật. Thì cái tâm phải chất phát, như là có sao nói vậy, không thêm không bớt, thì mới tìm ra sự thật. Chứ mình tự gạt mình nhiều quá rồi, ngày nào mình mới biết được cái sự thật là cái gì? Chất phát là có sao nói vậy. Bây giờ trình độ tôi tới đây, tôi biết tôi tới đây thôi, tôi không có nói hơn, tôi không có nói quá trớn. Khi mình nói quá trớn vì mình không có nghiên cứu, mình không hiểu, hay là mình cố ý nói quá trớn, hai cái nó cũng đều tai hại hết. Cái người mà không hiểu gì rồi nghe ông Phật ông nói gì thì mình cũng lặp lại như con két vậy đó, nhưng mà mình không hiểu cái chữ đó là cái gì, không hiểu cái ý nghĩa của cái câu nói của ông là cái gì, mình ra mình nói bậy, mình nói quá trớn đi. Như ông Phật ông nói là ông tu, ông có mua ni châu rồi ông có ngũ sắc ngũ quan, rồi mình cũng lặp lại nói tôi bây giờ tôi cũng có ngũ sắc ngũ quan, rồi tối tu thiền tôi cũng thấy mua ni châu, mà mình không hiểu cái mua ni châu là cái gì, mà điều kiện để có cái mua ni châu là cái gì, mà nó khai triển từ đâu tới đâu mới tạo thành cái mua ni châu, mình cũng không hiểu. Thành ra mình thiếu cái sự nghiên cứu, thành ra mình nói quá trớn đi. Mình nói quá trớn thì mình đâu có đi tới đâu được. Cái đó nó không phải gì, tại vì nó không phải sự thật. Còn cái người mà tu mà chắc khoát á, thì có sao nói vậy, tối nay tôi thiền tôi thấy còn nặng hay sao? Tôi còn thích ăn mặn, thành ra tôi chưa có ăn chay được, thì mình cứ nói vậy đi. Tôi còn thích ăn mặn cho nên khi mà tôi thở cái điển chạy rần rần lên đỉnh đầu á, không có rút thanh nhẹ như cái người ăn chay, mình có sao mình nói vậy. Mà là mình nói bây giờ tôi cũng còn làm biếng, mỗi ngày tôi không có tập trung niệm Phật nhiều, tôi làm không có thật tâm, nghe không? Thì đó, có sao nói vậy, để mình thấy cái trình độ mình nó ngay chỗ nào, nó kẹt chỗ nào, để mình sửa. Mình sửa, mình chắc phán, mình tu, mình sửa mỗi ngày chút, nay chút, mai chút á, thì nó mới đi tới cái đèn mình mới nó mới sáng. Cái đèn ở trong người mình kêu bằng cái gì? Cái đèn gì trong người mình nó sáng? Thì kêu là đốt cái đèn gì?
Đèn lồng ạ.
Đèn lồng kêu bằng gì?
Linh lung nó tỏa sáng ở trước ngực.
À, mà nó kêu bằng cái gì?
Mông Ni Châu hả anh Bảo?
Hương Đăng.
Hương Đăng. Cái đó là Hương Đăng.
Hương Đăng, ờ đúng rồi, cái ánh sáng như là cây nhang
vậy. Quả Hương Đăng là cũng như là cái đèn á. Hương Đăng là cái đèn á. Cũng như Hải Đăng cũng là cái đèn á. Hương Đăng là cái đèn á. Ở đâu? Nó phát sáng ở đâu?
Ở trung tim, chân, ở trung tim, ở trước trán.
Không, trước ngực. Trước ngực.
Nó là trước ngực ạ.
Cái đó là Hương Đăng là trước ngực.
Hương Đăng. Thắp sáng ở trước ngực.
Còn Mô Ni Châu là mới là trung tâm chân mày. Mà trình độ nào mới có Mô Ni Châu?
Phải đạt được quân bình mới có Ni Châu phải anh Bảo?
Quân bình là cái gì? Ai có quân bình?
Khi bản thể mình
ai đạt được quân bình, khi mà mình nói đạt được quân bình, ai đạt được quân bình?
Cái người mà thuần âm thuần dương rồi thì sẽ được quân bình.
Thuần âm thuần dương là ai? Ai đạt được thuần âm thuần dương?
Những người tu cao như thầy là thuần âm thuần dương.
Thì ông Phật thì nói trắng ra là ông Phật.
Phật
á, tại sao ông quân bình? Khi mà ông quân bình á thì sao? Cái gì chứng minh là ông quân bình? Khi mình nói chỉ hai chữ quân bình á, thường thường thầy nói, thầy lấy cái ví dụ quân bình là thầy nói làm sao đâu, thường thường thầy giảng về cái chữ quân bình đó thầy nói làm sao đâu.
Đi cái đường trung dung.
Trung dung là sao? Ông phải có bằng chứng rõ ràng chứ. Ông lấy cái ví dụ thế gian này, ông nói quân bình thì sao? Ông lấy cái gì mà ông ví với cái sự quân bình?
Ông có ngã qua bên trái mình
không, cái đó là cái mình không có biết, lấy cái ví dụ rõ ràng cụ thể. Ví dụ cụ
thể. Máy bay
sao?
Máy bay
là cao rồi, lấy cất cánh
à, nó quân bình nó mới cất cánh được. Thì bây giờ bình quân bình thì mình sao? Khi mà mình nói mình quân bình thì mình sao?
Mình dạ, phát sáng toàn thân.
Mình đi ra khỏi bản thể. Mình cũng như chiếc máy bay nó bay lên. Quân bình là bước ra khỏi bản thể, cách tỉnh táo. Không còn bị ở tù nữa. Chứ đó là quân bình. Còn mình làm sao có quân bình? Nhiều khi mình xài hai chữ quân bình mà mình cũng không hiểu quân bình là cái gì. Quân bình mình mới hiểu sơ là vậy thôi. Chứ làm sao mình biết, lấy cái gì chứng minh mình quân bình? Người quân bình là người không mê không chấp, không thiên binh phải mà không thiên binh hữu, không ghét người này mà cũng không tân bốc người kia,
hướng thượng không hướng hạ.
Thành ra cái đó mới là quân bình, không còn dính bụi trần nữa thì mới là quân bình. Còn dính chút bụi trần đó là nó lôi kéo mình rồi, làm sao mình quân bình được? Người hoàn toàn thanh nhẹ rồi đó nó mới là quân bình. Còn mình còn mê còn chấp mà, còn thương cái này còn ghét cái kia, còn thích cái này còn bỏ cái kia, làm sao mình quân bình? Nếu mà mình quân bình là mình đâu còn ở trong bản thể, là mình đi ra rồi. Thành ra xài chữ phải cẩn thận. Mình hiểu cái quân bình ở thế gian là tạm mượn từ đó để cho mình hiểu rõ thôi, để giải thích cho mình hiểu là cái gì thôi. Nhưng mà mình biết rốt cuộc đó, cái gốc của nó là cái gì mình phải hiểu luôn, hiểu từ thấp tới cao. Như mình có thể mượn cái chữ quân bình để mình xài ở cái trình độ thấp, là người đó là người mất quân bình, nó nói chuyện tầm bậy tầm bạ, nó người khùng á, mất quân bình á, nội khoa tâm lý bất ổn, mất quân bình á, nay về mai khác, đang vui rồi đang buồn. Cái đó là mình mượn để mình nói cho mình hiểu vậy thôi. Còn mình hiểu cái sự quân bình trong đạo pháp nó không phải là đơn giản. Nó đòi hỏi cái sự thanh lọc ghê gớm lắm. Chất phát tâm tu sáng sáng đèn. Rồi câu thứ nhất, trời xanh nằm ở nơi nào? Đáp. Tôi tắt cái mic của chị Dung ở Bình Dương nha, tại nó có tiếng động, ở chừng nào chị muốn nói chị mở lên nha. Đáp, thưa trời xanh nằm từ trung tim bộ đầu thẳng đến vô cùng tận. lúc nào cũng không sao xuyến. Khối óc thành tâm tu tiến sẽ được hội tụ với thanh quang là nơi đó. Trí tâm khai triển vô cùng. Kệ phân minh rõ rệt, rõ hành trình, tiến thẳng đi lên, dẫn giữ mình. Dứt khoát đi lên không nắm bắt, hành trình rõ rệt tự mình minh.
Tại sao nói chẳng giữ mình là sao bảo?
Tiến thẳng đi lên, chẳng giữ mình, phân minh rõ rệt, hành trình tiến. Tiến thẳng đi lên, chẳng giữ mình là lúc đó mình quên mình á, mình thả cho nó đi lên luôn á, thả lỏng cho nó đi lên luôn á, kêu là không có giữ mình, không có còn coi cái cũng mình nhẹ đến nỗi mà mình không còn thấy mình nữa đó, mình không còn giữ mình nữa, mình thả nhẹ cho cái phần hồn nó bay lên, cũng như kêu ở trong đạo ta kêu là thả lỏng là vậy á. Thả lỏng là không có giữ nó lại. Thì lúc đó nó mới tiến thẳng đi lên. Phân minh rõ rệt, hành trình tiến. Tiến thẳng đi lên, chẳng giữ mình là mình không có ôm, không còn giữ, không còn ôm cái xác, không còn cảm nhận cái xác này nữa. Không có còn cảm nhận cái gì của mình ở dưới này nữa. Mình thả lỏng cho cái hồn mình, nó nhẹ, nó thăng hoa đi lên. Dứt khoát đi lên, không nắm bắt. Dứt khoát đi lên là cái ý chí của mình, dứt khoát là không có muốn ở lại thế gian, muốn đi lên. Không có nắm bắt gì, không có ôm giữ cái chuyện gì của thế gian nữa hết á, mình mới đi lên được. Mình phải buông bỏ hết, không còn nắm bắt cái chuyện gì ở thế gian nữa hết. Còn nắm bắt là còn ôm. Còn mà khi mà nói mình không nắm bắt á, là mình buông bỏ, hoàn toàn buông bỏ hết. Không còn cái gì ở thế gian mà nó thu hút mình để cho mình nắm bắt nó nữa. Mình lên trên mình cũng thả nhẹ cho nên đi lên. Mình không có ôm một cái địa vị, không có ôm một cái vị trí. Mình có đi lên trên mà người ta có cho mình cái vị trí ở chỗ nào đi nữa, mình cũng muốn đi tới vô cùng thôi. Mình không có ở một chỗ, mình không có ở cho giới hạn mình. Mình đi tới vô cùng là không có giới hạn, là không có nắm bắt cái gì hết, buông thả hết để cho nó nhẹ nhàng nó đi lên. Hành trình rõ rệt tự mình minh. Cuộc hành trình nó đi lên nó rõ rệt vậy, tự mình hiểu. Thì lúc đó mình mới đi về trời xanh được. Thành ra ở đây thầy nói trời xanh. Trời xanh là định nghĩa là từ trung tâm bộ đầu thẳng đến vô cùng tận. Nghĩa là nó không có giới hạn. Không có... Nó không có giới hạn nữa ha. Thành ra mình mới đi lên ra được phân minh rồi. Khối óc thành tâm tu tiến sẽ được hội tụ với thanh quang là nơi đó. Trở về với thanh quang là cái chỗ vô cùng tận đó. Trí tâm khai triển vô cùng. Để phân minh rõ rệt, rõ hành trình tiến thẳng đi lên, chẳng giữ mình. Dứt khoát đi lên không nắm bắt, hành trình rõ rệt tự mình minh. Là chỉ cho mình cái đường lối mà đi về trời á, về hội tụ với thanh quang của trời á, là không còn nắm bắt gì cái chuyện thế gian á. Cái chuyện này là nói về cái ông Phật ông đi đó cũng khó lắm ha. Hỏi: khoác áo tình thương là loại áo nào? Đáp: thưa, khoác áo tình thương là tự phát triển tâm từ bi cứu độ quần sanh, tu hành tinh tấn, đi đến đâu cũng đem lại niềm an vui cho mọi người xung quanh mình, không lo âu, không giấy bận việc đời. Kệ cảm thông nguyên lý hợp thời tiến, giải tỏa phiền ưu, giải nỗi phiền, sống động tình trời không thất thoát, quy nguyên diền mới cảm giao liền. Khoác áo tình thương là tự phát triển tâm từ bi cứu độ quần sanh, tu hành tinh tấn, đi đến đâu cũng đem lại niềm an vui cho mọi người xung quanh mình, không lo âu giấy bận việc đời. Cái đó là khoác áo tình thương. Cái chiếc áo tình thương á, là cái áo đó là cái áo từ bi cứu độ quần sanh. Mà muốn có cái áo đó đó thì phải tu hành tinh tấn. Tu hành tinh tấn là tu đạt được cái sự hoàn toàn thanh nhẹ rồi đó, mình mới khoác được cái áo đó. Tại vì lúc đó là mình có cái tâm từ bi mà mình có từ quang để cứu độ quần sanh là có khả năng rồi đó, có trình độ rồi đó, thì mới cứu độ được quần sanh. Bây giờ đi tới cái trình độ đó là đã cứu độ được ở bên trong này rồi. Chúng sanh trong này nó đồng tu với mình rồi, mình được khai sáng rồi, mình không có bị lôi cuốn chuyện đời nữa. Thì lúc đó mình mới đi có cái tâm từ bi, nghĩa là có đủ từ quang, có hào quang. Rồi lúc đó là mới đi cứu độ chúng sanh được. Nghe không? Cứu độ chúng sanh. Mà đi đâu cũng đem lại cái niềm an vui cho mọi người, nghĩa là mình đầy đủ từ quang. Mình mới đem lại cái niềm an vui cho mọi người. Chỗ nào động loạn, buồn tối đâu, mình cũng hóa giải được. Mình cũng rút người ta lên được. Cái thanh quang á, là nó rút lên, cho nên không có đè xuống. Thành ra khi mà ông Phật, ông đã đạt được, ông có hào quang, ông có từ quang, ông chỉ rút cái luồng điển người ta lên thôi. Cũng như người đang buồn, đang nặng trược, ông rút lên để cảm thấy nhẹ. Tại sao mà khi mà mình gặp ông thầy á, mình cảm thấy nhẹ? Tại ông rút cái sự ô trược của mình ra, ông kéo mình lên, cái giới nhẹ hơn. Thành ra mình tự nhiên mình cảm thấy thanh nhẹ mà mình thấy thoải mái, mình thấy sung sướng khi mình được gần ông Phật. Là lúc đó mình tự nhiên mình quên hết những cái chuyện buồn tủi lo âu, tự nhiên mình quên hết. Mình không có bị giấy bận bởi cái chuyện đời nữa. Còn thả mình trở về cái trình độ bình thường của mình, sống trong một cái tâm phàm á, thì nó giấy bận chuyện đời lắm. Chuyện gì ở đời nó cũng làm cho mình lo âu được. Chuyện gì nó cũng làm cho mình bận loạn, động loạn được hết trơn. Thành ra mình không có được thanh nhẹ. Thành ra khi mà mình trở về vị trí của một vị Phật, thì lúc đó mình mới khoác được cái áo tình thương, là mình phát triển cái tâm từ bi cứu độ quần sanh, tu hành tinh tấn. Đi đến đâu, tu hành tinh tấn là tu lúc nào cũng tiến hết trơn. Tinh tấn là lúc nào cũng tiến hết. Đi đến đâu cũng đem lại niềm an vui cho mọi người xung quanh mình, không lo âu, không giấy bận việc đời. Cảm thông nguyên lý hợp thời tiến, lúc đó nó hiểu được cái nguyên lý của trời đất, thì lúc nào, hoàn cảnh nào cũng tiến, thì là hợp thời tiến, đi tới từng giới nào cũng thấy tiến thôi, chứ không có lùi nữa. Giải tỏa phiền ưu, giải nổi phiền, giải tỏa hết, nhờ cái thanh quan, cái sự thanh nhẹ đó, những cái phiền ưu gì nó tới, với mình hay là của người ta đem tới đều giải tỏa hết. Những cái sự phiền não trong tâm là không còn nữa. Cho nên giải tỏa luôn tất cả những cái phiền ưu mà những cái nỗi phiền của những người xung quanh mình. Sống động tình trời không thất thoát. Sống động với cái tình trời. Tình trời lúc nào nó cũng cứu độ, thương yêu và cứu độ. Mà mình sống động như cái tình trời á, thì mình không có mất mát gì hết, không có thất thoát gì. Thanh quan càng ngày càng dồi dào, không có thất thoát. Còn bây giờ ông trời ông cho mình thanh quan mà mình đâu có xài được đâu. Mình đánh mất hết trơn. Ông cho mình cái vốn thanh tịnh, mình xuống đây mình hướng ngoại, mình động loạn. Mình đánh mất hết cái sự thanh tịnh của ông trời cho mình. Còn mình trở về với tình trời là lúc nào cũng xây dựng, thương yêu và giúp đỡ. Thì cái hào quang càng ngày nó càng dồi dào. Quy nguyên diền mối cảm giao liền. Khi mà mình trở về cái diền mối á, là mình cảm giao liền, nó hợp với nhau liền, nó hòa vô được với cái nguồn cội rồi đó. Là cái thanh quang hòa với thanh quang, chấn động lực thanh nhẹ hòa với chấn động lực thanh nhẹ, cái thanh quang mình hòa với cái thanh quang của Thượng Đế, thì mình cảm giao liền, mình hiểu liền, mình cảm thấy nhẹ nhàng, hai cái như là một. Câu hỏi số 3, vòm trời liên hệ với khối óc có phải không? Thưa, vòm trời liên hệ với khối óc. Cho nên người tu thiền thích cạo đầu, tự cảm thấy luồng điển bộ đầu rút thẳng đi lên thay vì kéo xuống, rất dễ hơn thua, ác mộng và sân si, thích dục và ác ý. Kệ, điển tâm khai triển tự mình ghi. phát triển muôn chiều tiến hợp thì, dẹp bỏ sân si không ý động, thành tâm tu luyện tự mình ghi. Các bạn có muốn nói gì về câu này không? Vòm trời. Vòm trời là cái gì? Cái gì gọi là vòm trời? Vòm trời là khi mình ngước mặt mình nhìn lên trời đó. Cái đó ở trên đó là cái vòm trời đó. Nó liên hệ với khối óc. Cho nên người tu thiền thích cạo đầu. Khi mình cạo đầu thì lúc đó mình cảm nhận cái luồng điển rút ở trên bộ đầu nó dễ hơn là khi mà mình để tóc. Thay vì kéo xuống dễ hơn thua, khi mà cái luồng điển nó không rút đi lên á, là nó bị kéo xuống. Nó dễ hơn thua, dễ tranh chấp. Khi mà nó xuống á, thì nó dễ thấy ác mộng, dễ bị sân si, thích dục, ham mê cái dục lắm. Và nó dễ có cái ác ý lắm. Tại vì trong khi mà mình sân si hơn thua thì thế nào cũng có ác ý. Phóng ra nhanh lắm. Chút xíu là nó phóng ra ác ý rồi. Mình phóng ra ác ý là mình tự hại mình trước. Tại mình kéo cái luồng điển mình đi xuống mà. Mình phóng ra tà khí thay vì mình phóng ra thanh khí. Mình trở về bên trên thanh nhẹ thì mình phóng ra thanh khí. Mà mình hướng hạ, mình bị trì kéo xuống hạ tầng công tác là mình chỉ phóng ra tà khí là ác ý. Điển tâm khai triển tự mình ghi. Phát triển muôn chiều tiến hợp thì. Khi mà cái luồng điển nó đi lên trên á, thì nó, chiều nào nó cũng phát triển á, lúc nào cũng hợp thì á, thời gian nào nó cũng tiến hết. Dẹp bỏ sân si không ý động thì không có còn, khi mà mình thanh nhẹ rồi thì đâu còn sân si nữa. Sân si là cái giới nặng. Mà khi mà mình trở về với mình phát triển được cái luồng điển mình ở bên trên rồi á, thì cái sự sân si tự động nó biến mất rồi, nó đâu còn nữa. Nó đâu còn bị động loạn nữa đâu, đâu còn bị sân si nữa. Dẹp bỏ sân si không ý động, cái ý cũng không có động, trở về cái sự thanh tịnh rồi. Thành tâm tu luyện tự mình ghi. Thành tâm tu luyện tự mình ghi nhớ những cái điều đó để mình tiến lên nữa. Câu hỏi số 4. Thiền viện lớn rộng nằm ở chỗ nào? Đáp: thưa, thiền viện lớn rộng nằm nơi trung tâm điển quang bộ đầu của hành giả vô vi. Nơi đó chỉ có một hướng đi lên vô cùng tận, tức là đất trời vô sanh bất diệt. Kệ vô cùng tiến hóa, nơi sâu rộng cảm thức trần gian một cái cổng. Phát triển không thành tâm loạn động, sửa mình tiến hóa lại càng thông. Đó, thì cái này là thiền viện lớn rộng. Cái đó là cái thiền viện lớn đó, tại vì cái nơi đó là cái nơi trung tâm điển quang của hành giả vô vi. Chỗ đó chỉ có một hướng đi lên vô cùng tận, tức là trời đất vô sanh bất diệt. Tại sao thầy ví cái đó như là một cái thiền viện? Tại sao thầy ví cái trung tâm bộ đầu như mình như là một cái thiền viện? Thiền viện là một cái nơi làm ra để cho cái người tu thiền tới đó buông bỏ hết chuyện đời, tập trung vô cái việc tu luyện để gom cái điển mình lại, được thanh nhẹ để xuất phát đi lên. Thì cái đó là cái thiền viện ở đời, cái mục tiêu nó là như vậy. Khi mình mà ở nhà mình bị nhiều chuyện gia đình, chuyện nghiệp lực nó lôi cuốn nhiều quá, mình dành một thời gian mình lên thiền viện để mình tu luyện, mình tránh bớt cái sự động loạn ngoài đời, mình khép mình lên đó là không còn thấy gì xung quanh nữa, là cũng như đóng bớt cái cửa đời lại rồi, để giúp cho mình dễ quay về bên trong, không có gì làm hết, xung quanh không có rừng rú, không có gì hết, thì chỉ quay về với chính mình, ngồi không có chuyện gì làm nhiều thì chỉ ngồi lo ngồi thiền thôi, để lo tập trung cái luồng điển mình thôi, cho nó lắng động xuống hết mọi sự việc, không có đi lo chuyện đời nữa, không có chạy theo ngoại cảnh nữa, không có xem tivi nữa, không có theo dõi cái chuyện thời sự, chuyện động loạn bên ngoài, mình quên hết. mình ngồi mình thiền, mình lắng lỏng xuống để mình tiếp xúc với cái thanh quang ở bên trên. Mình hòa với cái thanh quang bên trên để mình hướng cái luồng điển của mình đã hướng đi lên. Đó là mục tiêu khi mà mình về thiền viện. Còn bây giờ thầy nói đây là cái thiền viện lớn rộng nhất, là khi mình về cái trung tâm bộ đầu của mình được á, thì cái đó cũng như là một cái thiền viện lớn rộng nhất. Tại cái nơi đó là mình đã đóng cửa thế gian rồi, mình mới lên cái thiền viện đó mình ngự được. Mình từ cái phàm tâm nè, mà mình đi lên từ cái chân tâm á, là mình đã nhẹ lắm rồi. Mình đã đóng cửa cái thế gian, mình lo trì niệm Phật, mình mới lên đó được. Mà mình lên được cái thiền viện đó, mà mình ngồi thiền được ở cái thiền viện đó, là ngay trung tâm bộ đầu của mình đó, là mình đã nhẹ lắm rồi. Mình không còn bị cái đời nó lôi cuốn mình nữa. Thì từ đó cái luồng điển mình nó phát xuất đi lên tới vô cùng tận, thì nó lên càng ngày càng nhẹ thôi. Thành ra cái người nào mà trụ được ở trung tâm bồ đầu á, là người đó đã được về với cái thiền viện lớn rộng nhất của càn khôn vũ trụ. Là lúc đó mình đi, mình có thể phát triển tới vô cùng, mình không có bị giới hạn, không có bị cái sự trần trược nó lôi cuốn nữa, không có bị phàm tâm hay chuyện đời nó lôi cuốn mình xuống nữa. Vô cùng tiến hóa nơi sâu rộng. À, từ đó đó mình tiến hóa về cái nơi sâu mà rộng nữa. Nghĩa là nó bao la vô cùng, nó hai chiều. Nó vừa có chiều sâu mà nó có chiều rộng nữa. Là đi tới vô cùng. Cảm thức trần gian một cái còng. Thì lúc đó mình thấy rõ là khi mà mình còn ở dưới thế gian, mình còn bị giam ở trong cái phàm tâm của mình. Rồi chuyện đời là nó cột mình lại cũng như cái còng. Như thầy nói là cái còng số 8 á, là nó hai cái dòng đó, nó cột mình lại, nó còng mình lại, cái chuyện gì nó cũng ràng buộc mình hết. Tất cả những cái chuyện đời nó là tạm, nhưng mà mình không có thức thì mình để cho nó còng mình lại, mình đi theo nó thì nó còng mình lại, nó không có cho mình được nhẹ nhàng thông dong mà đi về được. Trói buộc mình dữ lắm, cái chuyện gì nó cũng ràng buộc hết. Bây giờ mình nhìn kỹ, mình thấy cái chuyện gì ở thế gian nó cũng ràng buộc hết, cái gì nó cũng cột mình hết á. Tiền nó cũng cột, tình nó cũng cột, duyên nghiệp nó cũng cột, danh lợi nó cũng cột. Mình lo, mình tập trung hết cái luồng điển mình vô trong đó để cho mình không có đi đâu được nữa hết. Phát triển không thành tâm động loạn. Thì khi mình bị còng rồi mình đâu có phát triển được. Mình ra cái tâm mình nó bực bội lắm, động loạn. Con người mà bị còng, mà bị ở tù á, trói buộc, đi cái chiều nào cũng không yên, không có thoải mái. Cái nào cũng không có được thoải mái, thanh nhẹ hết. Thành ra nó tâm nó loạn động. Sửa mình tiến hóa lại càng thông. Khi mình biết mình sửa rồi á, thì mình không có hướng về những cái chuyện đời tạm bỡ nữa đó. Thì lúc đó mình mới tiến hóa. Thì lúc đó mình mới thông, mình mới hiểu được nhiều chuyện khác hơn. Còn nếu không là mình chỉ bị còng thôi. Còng á, thì nó động loạn. Mà động loạn thì không thông. Không thông là không có được hiểu cái gì hết. Mà cũng không có đi đâu được. Cái luồng điển nó cũng kẹt hết trơn. Khi mà vậy là cái luồng điển nó kẹt ở trong người, cái luồng điển nó kẹt. Nó không thông. Không thông thì ai đụng tới cũng dễ bực, dễ giận, dễ động. Câu số 5 hỏi pháp trình xuất phát từ đến từ đâu đến đâu? Thưa pháp trình xuất phát từ sanh trụ, hoại diệt và hồi sinh mà hành thụ. Kể chuyển động có không rất nhiệm màu, tụ tan liên tục rất cao sâu. Hành trình tan tụ rồi sao mất, quy thuận trời cao rõ pháp màu. Pháp trình. Pháp trình là hành trình của cái pháp á. Pháp là cái luồng điển mà nó xuất phát đi lên. Khứ giả, cái luồng điển nó xuất phát ra đi á. Mà cái hành trình của cái luồng điển á, nó xuất phát từ cái định luật sanh trụ hoại diệt rồi hồi sinh. Thì con người ta từ cái luồng điển của mình nó sanh vô, nó khi mà sanh ra thì nó trụ trong cái thể xác này. Thế này cái nhà nào mà cái thể xác này hoại diệt á, thì cái luồng điển nó được hồi sinh. Cái đó là cái hành trình của luồng điển của mình á. Khi mà nó nhập vô cái thể xác này, nó là trụ trong thể xác này. Rồi cái khi mà cái sẻ sáng mà bị hoại tới diệt á, mình chết đi á, thì cái luồng điển nó được hồi sinh tùy theo cái luật nhân quả mà hành sự. Nghĩa mình nhẹ thì nó về giới nhẹ, mà mình nặng á, thì nó sẽ hội nhập vô cái giới nặng. Có khi nó bị tan rã thành rau cỏ, thành kim thạch hay là thành cầm thú. Mà nó khi trở lại làm con người, có khi nếu mà nó nhẹ hơn nữa thì nó sẽ tiếp tục cái hành trình cao hơn nữa, là nó đi trở về tiên Phật, về cái cõi nhẹ để tiếp tục cái hành trình trở về nguồn cội. Chuyển động có không rất nhiệm màu. Chuyển động là mấy cái sự chuyển động có không không ở thế gian nó rất là nhiệm màu. Cái đó để giúp cho cái phần hồn thức tâm. Trong cái có không không, có cái bữa nay nó thuận, ngày mai nó nghịch. Có giờ nó sanh, có giờ nó khắc. Có lúc được thì cái gì cũng có lúc không thì cái gì cũng mất hết. Thì nó chuyển động trong cái có không không rất là nhiệm màu để giúp cho con người ta thức tâm. Nhưng mà người nào không thức tâm nữa, tới hồi lúc mà ra đi đó, cũng phải buông hết, là trở về không thật sự đó. Hai cái tay tự nhiên nó xòe ra, không còn nắm bắt được cái chuyện gì nữa hết. Tất cả đều phải trả lại cho hết thế gian. Không có ôm nắm được cái gì hết. Nếu mà cứng đầu cách mấy, tới đó cũng phải bắt buộc theo cái định luật là buông hai cái bàn tay ra, không còn nắm bắt được cái gì hết. Nghĩa là mình không có cái gì của mình hết. Mình không có ôm được cái gì của thế gian. Cái gì của thế gian là phải trả lại thế gian. Mình chỉ mang theo cái kinh nghiệm, cái kiến thức, cái sự thanh nhẹ mà mình học được, những cái sự thức tâm mà mình học được đó, thì mình mang đi theo thôi. Còn những cái gì mà bài học tạm, công cụ của thế gian là phải trả lại hết cho thế gian, cho mượn tạm trong một kiếp người để thức tâm. Tụ tán liên tục rất cao sâu. Thành ra mình sống ở thế gian, trong cái đời người, mình đã chứng kiến biết bao nhiêu cái cảnh tụ tán. Thấy đó rồi mất đó, không tồn tại, không có cái gì mà bền hết trơn. Thấy đó rồi mất đó, mới thấy đó rồi tự nhiên người đó ra đi mất, mới có đó tự nhiên nó mất đó. Thành ra trong cái cảnh tụ tan liên tục đó, rất là cao sâu, tại nó dạy cho con người học cái sự vô thường ở thế gian để buông bỏ ra đi. Hành trình tan tụ rồi sao mất, trong cái cuộc hành trình có khi tan có khi tụ, rồi sao mất, rồi cuối cùng cũng mất hết, không còn gì hết. Quy thuận trời cao, rõ pháp màu. Khi mà mình chịu theo cái luật trời á, mình hiểu được cái nguyên lý của trời á, mình rõ, hiểu rõ cái định luật tụ tan ở thế gian là giúp cho phần hồn thức tâm. Cho nên mình không có ôm vào cái gì có không không ở thế gian, để rồi mình bị cái luật tụ tan nó hành mình. Khi mình muốn, mình thương quá, mình ôm quá, khi mình mất đi, mình buồn lắm. Mà rốt cuộc mình cũng phải mất. Mình không có cưỡng lại được. Cái đó là cái định luật mà. Cái xác này mình cũng quý nó lắm. Nhưng mà một ngày nào đó, mình cũng phải bỏ nó ra đi. Có đó tụ rồi, thì có ngày khi mà đến là hoại diệt rồi đó, là phải ra đi, là lúc đó tan rồi. Tụ là khi mà mình sanh ra đó, sanh trụ là nó tụ, nó thành tụ được một cái thể xác con người mình có mặt ở thế gian này. Khi mà tan đi rồi á, là lúc đó là mình hoại diệt rồi, cái thể xác này nó bị già, nó bệnh, nó chết, là tan rồi, mình mất đi, không còn gì hết, chỉ còn có phần hồn ra đi thôi. Quy thuận trời cao, rõ pháp màu. Mình trở về, mình thuận với tình trời á, thuận thiên á, thì mình mới hiểu được cái pháp màu mà ông trời ông ban cho mình xuống đây để cho học hỏi, thức tâm để trở về. Cái đó là cái pháp màu trong cái hành trình tụ tan tại thế. Hỏi, pháp màu là sao? Thưa, pháp màu là sự cứu rỗi tâm linh, chỉ có tiến tới trong chiều hướng thanh tịnh, chính hành giả tự cảm thức được, thật sự sống trong thanh tịnh. Kệ, văn ngôn thực triển hướng tâm linh, quyền diệu thâm sâu tự hiểu mình, phương tiện của trời nay sẵn có, thực hành chất phát tự mình minh. Cái pháp màu á, là ông Phật, ông trời ông ban xuống cho mình là để cứu rỗi cái phần hồn của mình. Pháp màu là sự cứu rỗi tâm linh, là cứu rỗi phần hồn của mình á. Chỉ có tiến tới trong chiều hướng thanh tịnh, chính hành giả tự cảm thức được thật sự sống trong thanh tịnh. Khi mà mình hưởng được cái pháp màu á, của ông trời ban á, thì lúc đó cái phần hồn nó chỉ có lo tiến thôi. Tiến trong cái chiều hướng thanh tịnh. Chiều hướng thanh tịnh ở thế gian là mình phải đóng cửa thế gian đó. Mình quay về bên trong á, là cái chiều hướng thanh tịnh, rồi mình hướng thượng đi lên á. Đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, mở cái bộ đầu của mình đó. Hướng thanh tịnh, đó là mình đang trở về với cái thanh tịnh của chính mình, rồi mình hướng về đại thanh tịnh. Hướng về đại thanh tịnh là hướng về ông trời đó. Ông trời là đại thanh tịnh, ông sanh mình ra mà. Thì khi mà mình thanh tịnh rồi mình mới hướng về ông được. Thì mình đóng cửa thế gian, đóng mắt mũi tai miệng, đóng lại quay về bên trong. Lo niệm Phật, trì niệm Phật, lên tới trung tâm bộ đầu. Từ đó mình hướng về thanh tịnh. Chính hành giả tự cảm thức được sự sống trong thanh tịnh. Lúc đó mình mới hiểu được sống trong thanh tịnh là như thế nào. Sống ở thế gian mà không có bị sự động loạn nữa là sống thật sự trong thanh tịnh. Cư trần mà bất nhiễm trần. Ở dưới trần gian mà không có bị nhiễm cái trần trược ở thế gian nữa. Cái đó là cũng như sống trên cái hoa sen. Cư trần bất nhiễm trần. Nhất trần bất nhiễm là một hột bụi cũng không có nhiễm vô cái tâm mình được. Kệ văn ngôn thực triển hướng tâm linh, quyền diệu thâm sâu tự hiểu mình, phương tiện của trời nay sẵn có, thực hành chất phát tự mình minh. Văn ngôn thực triển hướng tâm linh, nghĩa là những cái lời chân ngôn của ông Phật ông để lại cho mình đó, thực triển để hướng cho cái phần hồn mình nó trở về cái sự thanh nhẹ. Những cái lời giảng dạy của ông Phật là để hướng cho cái phần hồn mình nó trở về thanh nhẹ. Quyền diệu thâm sâu tự hiểu mình. Thì lúc đó mình đánh thức cái tâm hồn của mình rồi, rất là quyền diệu thâm sâu, để cho mình tự hiểu mình. Mình hiểu mình sai chỗ nào, mình sửa như thế nào, mình phải sửa như thế nào, những cái gì sai trái của mình thấy được. Phương tiện của trời nay sẵn có, thực hành chất phát tự mình minh. Cái đó là những cái phương tiện của ông trời ông ban cho mình đó, có đầy đủ hết, không có thiếu cái gì hết. Mình phải thực hành chất phát, mình phải chịu nhìn lấy mình, nhìn thấy cái thực trạng của mình, thì lúc đó mình mới sáng suốt được, tự mình minh, tự mình hiểu được. Tự mình hiểu mình mới là hay. Phật hay thanh tịnh ở nơi mình là Phật là biết chuyện của mình chứ không phải biết chuyện của người khác. Là mình tu để hiểu được cái chuyện của mình. Hiểu được cái chuyện của mình mới sửa, mình mới tiến được. Câu số 7. Làm việc từ thiện có hữu ích gì cho tâm thân hay không? Thưa, làm việc từ thiện rất hữu ích cho tâm lẫn thân. Dấn thân giúp đỡ người bằng tiền của. Tâm thức cảm nhận đã làm được việc hữu ích, giúp đỡ người nghèo trong lúc thiếu thốn, tự cảm thấy vui, lại có cơ hội thực hiện được tâm từ bi thương yêu đồng loại, tự cảm thấy rất cao quý, hoan hỷ làm điều tốt, thì cơ thể rất yên vui. Kể giúp đỡ nhân gian triển đạo mùi, tình thương đạo đức tự rèn trui, vui say phục vụ không còn ác, học hỏi không ngừng, sống động vui. Đó, khi mà mình làm việc từ thiện á, là rất hữu ích cho tâm lẫn thân mình. Trước hết là về cái thân mình á, khi mà mình làm việc thiện á, mình giúp đỡ người á, tự nhiên cái tâm mình thấy vui. Mà khi mà cái tâm vui á, cái cơ thể nó cũng được hưởng một phần. Còn cái tâm mà buồn tuổi, bị cái nạn nó tới nhiều quá đó, thì cái thể xác nó cũng bị ảnh hưởng. Mà khi mà mình làm việc thiện á, thì mình được cái phước. Mình được phước là mình được nhiều may mắn. Thì cái cơ thể mình nó cũng được yên vui, mình bớt bệnh hoạn đi. Cũng như mình chuộc bớt cái nghiệp của mình á. Thành ra khi mà mình làm việc, mình lấy bằng tiền của, mình lấy cái tiền giả, nhưng mà mình đổi lấy cái tiền thật. Cái tiền giả là cái tiền mình làm ra ở thế gian, mồ hôi của mình làm ra có tiền, mình lấy mình đổi thì mình cho người, cho giúp đỡ cho những người nghèo á. Thì lúc đó mình nhận lấy được cái từ quan, mình nhận được cái thanh quan, mình nhận được cái sự may mắn, mình nhận được cái nhiều cái sự may mắn đến với mình, mình tránh bớt cái nạn tai đi. Rồi về cái phần tâm linh á, khi mà mình mở tâm ra mình giúp những người thiếu thốn á, thì mình thấy vui mà mình đang có cơ hội thực hiện được cái tâm từ bi yêu thương đồng loại. Cái tâm từ bi yêu thương đồng loại, mình chưa có cái tâm từ bi như ông Phật, nhưng mà mình đã bắt đầu thực hiện được cái tâm thương yêu người đồng loại với mình, là thầy nói là cũng như là anh em của mình. Thì lúc cái chuyện đó là cái chuyện làm rất là cao quý. Quan hỷ làm điều tốt thì cơ thể rất yên vui. Khi mà mình vui mà mình làm những điều tốt đó thì nó rất tốt cho cái cơ thể mình, mà cái tâm mình lại học được cái từ bi yêu thương đồng loại. Kể giúp đỡ nhân gian chuyển đạo mùi, mình giúp đỡ cho nhân gian chuyển đạo mùi là khi mà mình giúp đỡ cho nhân gian là mình phát triển được cái đạo mùi. Cái đạo mùi là những cái gì thanh nhẹ mà liên quan đến cái sự phát triển của tâm linh, nó đạo mùi. Cái tâm từ bi cũng là đạo mùi đó. Mình giúp đỡ cho người khác nhưng mà mình phát triển được cái đạo mùi bên trong mình. Tình thương đạo đức, tự rèn trui, thì mình đang phát triển được cái tình thương đồng loại. Thì mình tạo cái hạnh đức cho chính mình, rồi tự mình rèn trui cái tâm tánh của mình. Mình dám hy sinh, mình nhịn ăn hay là mình nhịn làm cái gì đó để mình lấy cái tiền đó mình giúp những người khác, thay vì mình xài cho, chỉ xài cho riêng một mình. Mình rèn trui cái tâm tánh của mình, biết hy sinh như người khác, không có dám hoang phí, lúc nào cũng cần mẫn, không có dám xài phung phí cái gì của trời cho. Ông trời cho mình là để cho mình tiếp tay với ông làm những cái chuyện đúng, làm những chuyện phước thiện, chứ không phải để cho mình xài riêng cho chính mình. Vui say phục vụ không còn ác, thì lúc đó mình vui say phục vụ như người khác không còn ác. Ác là khi mà mình nghĩ tới chỉ có một mình không cũng là ác rồi, chứ không phải là hại người mới là ác. Khi mà mình không có biết giúp đỡ những người khác là mình là người ác, không có cái tâm thiện, không có cái tâm giúp đỡ người. Học hỏi không ngừng, sống động vui, thì lúc đó cái tâm thức của mình đó, khi mình mở cái tâm ra như vậy á, thì mình sẽ nhận được những sự sáng suốt, thì mình sẽ học hỏi không ngừng. Tại vì lúc đó mình mở tâm là mình không có đóng tâm. Mình tu tâm sửa tánh là mình phải mở cái tâm mình quảng đại ra, chứ không phải cái tâm keo kiết, cái tâm eo hẹp. Thì lúc đó học hỏi không ngừng, lúc nào cũng học được. Và cái tâm lúc nào cũng sống động mà vui nữa. Thì cái sự thanh nhẹ nó làm cho mình vui. Cái sự mà mở cái tâm rộng ra vậy, mình sống với ánh sáng thì lúc nào cái tâm mình nó cũng vui. Không biết các bạn có gì đặt câu hỏi gì về mấy cái câu này không? Nếu các bạn có thắc mắc gì muốn đào sâu thêm thì cứ hỏi nha, đừng có ngại ha. Nếu không có thì chúng ta, các bạn không có thắc mắc gì thì chúng ta ngừng ở đây.
Cảm ơn Bảo, chào bạn đạo.
Dạ, cảm ơn tất cả các bạn.
Xin cảm ơn tất cả
chú Bảo.
Dạ, chú Bảo. Anh chị Bảo.
Cảm ơn, chào tất cả các bạn.
Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại tuần sau nha, tôi tắt luôn.
Rồi, chào anh Bảo nha, chào tất cả mọi người nha.
Dạ.
Chào các bạn.
Dạ, chào.
Chào hết nha, tắt nha.
Dạ, chào anh Bảo.
Dạ.